để cho họ có thể làm việc trên những khía cạnh khác nhau của thiên cơ, và tôi cũng đặt nền tảng cho công tác tập thể, nó sẽ giúp đỡ rất nhiều cho mọi người, và trên hết mọi sự nó cũng sẽ thúc đẩy cho công việc đạo sự trong kỷ nguyên mới. Bởi vậy tôi có ý định đi sâu vào chi tiết hơn khi nói về những nhóm này. Thời giờ của tôi rất giới hạn và tôi sẽ đưa nhiều tài liệu vào những cuốn từ này và trong những lời giáo huấn cá nhân mà tôi có thể ban cho các đệ tử những lời lẽ từng kỳ hạn lâu dài. Trên căn bản tôi không viết riêng cho một môn đệ nào mà là để đặt nền tảng cho việc làm công tác tập thể trên thế gian trong một những năm tới. Những gì tôi nói đây cần phải được xem xét cẩn thận về chữ viết, có thể chứa đựng những ý nghĩa mà người đạo sinh chỉ cảm nhận được bằng trực giác. Tôi, người anh cả Tây Tạng của Chư Môn Đệ, tin tưởng rằng mỗi đệ tử của tôi phải có ít nhất một đức tính căn bản này là lòng nhiệt thành kiên cố không gì lay chuyển. Mỗi người trong Chư Môn Đệ bắt đầu công phu hành đạo với ít nhiều đức tính căn bản. Mỗi người đang bắt đầu công phu tu luyện để bước vào cửa điểm đạo với ít nhiều khuyết điểm, nó tác động như những chướng ngại. Mỗi môn đệ đã được thừa nhận nhờ bởi sự sáng suốt và những tiềm năng của mình. Và với những vốn liếng tinh thần đó, chúng ta phải cố gắng đến mức tối đa. Bởi vậy, các môn đệ hãy ghi nhận vấn đề khó khăn của các đấng cao cả đang dìu dắt sự tiến hóa của nhân loại và đang tìm kiếm những người có thể trợ giúp trong công việc của các ngài. Tôi sẽ chỉ dẫn cho môn đệ. Các môn đệ có thụ hưởng được sự ích lợi nào không do sự giáo huấn này hoàn toàn là do chư môn đệ hết cả. Đó là điều mà người đệ tử trong kỷ nguyên mới cần phải biết. Không có việc dân lời tuyệt đối như thường được truyền dạy trong các đạo viện xưa nay. Tại cổ phương Đông, vị đạo sư đòi hỏi người đệ tử phải có sự dân lời tuyệt đối. Điều này đương nhiên đặt trách nhiệm nơi vị đạo sư. Vị ấy phải gánh nặng trên vai mình toàn thể vận mạng hay là nghiệp quả của người đệ tử. Điều này Điều này hiện nay không còn áp dụng. Ngày nay con người đã mở mang trí khôn đến mức không còn cần phải đặt ra những điều kiện như thế nữa. Trong kỷ nguyên mới sắp tới đây, vị chân sư chỉ có trách nhiệm đưa đến cơ hội tốt cho người đệ tử và truyền giảng chân lý một cách chính xác thôi. Trong thời đại mới mà con người đã được hiểu biết sáng suốt hơn, vị đạo sư không còn khoác lấy một tư thế độc tôn như thời xưa, mà tôi cũng không làm như vậy. Tôi sẽ nói thẳng, tôi biết rõ các đệ tử của tôi, vì không một đệ tử nào được nhận vào một đạo viện mà không được vị đạo sư xem xét tỉ mỉ từ trước. Tôi sẽ nói bằng lời nói ẩn dụ và biểu tượng những gì cần được truyền dạy. Và những đệ tử nào có trực giác linh cảm và lòng khiêm tốn thực sự sẽ ghi nhận và hiểu rõ. Nếu họ chưa hiểu ngay được thì thời gian sẽ tác động một cách âm thầm và rốt cuộc sự giác ngộ cũng sẽ đến. Bởi vậy tôi không đòi hỏi một sự dâng lời mù quáng. Tuy nhiên, nếu những lời răn dạy được chấp nhận và các môn đệ muốn theo những lời huấn giáo của tôi do bởi ý chí tự do của chính mình, thì phải có một cách chính xác. Một điều nữa là không nên lúc nào cũng trông đợi kết quả và mong chờ những hiện tượng màu nhiệm. Nhiệm màu là những điều chướng ngại rất lớn, nó vẫn thường ngăn chặn sự tiến bộ của nhiều đệ tử có triển vọng. Đây cũng là một cuộc thí nghiệm đối với tôi, vì những nhân viên có cấp đẳng trên thiên đình như chúng tôi đương nhiên phải thay đổi những đường lối cũ và tùy nghi áp dụng những phương pháp cổ xưa vào thời đại mới cho thích hợp với trào lưu tiến hóa. Nhiều đệ tử và đạo sinh đã chịu thử thách và đã mệt mỏi, cần phải trải qua những cuộc thí nghiệm, trong đó có việc áp dụng những quy luật cổ xưa theo một phương pháp tân tiến. Những đệ tử của thời cổ xưa vốn là sản phẩm của những thời đại thanh bình, trí lực của họ chưa phát triển mạnh, cũng chưa bị nhuộm màu bởi những trào lưu tư tưởng phong phú dồi dào như ngày nay. Thời nay kiến thức được phổ biến sâu rộng và nhiều người đã tự lực suy tư để tìm chân lý. Cái đối tượng để chân lý tư tưởng dẫn trên đường đạo, và loài người cần khai triển tâm linh để được đưa đến sự giác ngộ. Ngày nay có một phẩm chất và trình độ cao hơn. Việc thay đổi phương pháp và áp dụng kỹ thuật mới về công tác tập thể cần phải được thực hiện giữa sự ồn ào náo nhiệt của nền văn minh Tây Phương. Điều ấy áp đặt cho tất cả những người được chọn để tham dự vào công việc này một sự cố gắng vượt bậc. Nhưng nếu họ có thể tiếp tục và đi đến sự thành công, thì họ được tu rèn lên một trình độ khả năng tinh vi hơn. Như tôi đã nói, những chốn phồn hoa náo động của phương Tây ấy chính là những vùng rừng sâu núi thẳm của phương Đông. Đó là cái bối cảnh để tập luyện cho ta tìm thấy sự bình an giữa nơi xuẩn động, sở đắc được sức mạnh trong cơn mệt mỏi, trung kiên bền trí giữa khí thế, giữa khi thể chất suy nhược, và thông cảm hiểu biết giữa sự cạnh tranh ồ ạt của đời sống phương Tây. Bởi vậy, sự tiến bộ vẫn được thực hiện mặc dầu trong những hoàn cảnh trái ngược đối với những đệ tử như hàng môn đệ mà tôi sẽ hướng dẫn. Không có việc rút lui ra khỏi cuộc đời thế tục, không cần phải có sự điều kiện yên tĩnh và bằng an của thể chất để thúc động đến linh hồn, và không cần công phu tu luyện trong cơn im lặng yên nghỉ của trạng thái xuất thần đại định mà Âu giáo gọi là Samadhi, mà Ấn giáo gọi là Samadhi. Tức trạng thái hoàn toàn tách rời khỏi mọi trần duyên ngoại cảnh, công phu hành đạo phải diễn tiến trong cơn ác mộng, sự định tâm phải đạt được giữa lúc đấu tranh ồ ạt, sự minh triết phải sở đắc được giữa cơn tâm trí dao động, và công việc hợp tác với tập đoàn tiên thánh về phương diện bí ẩn nội tàng phải diễn tiến giữa cơn xung động cuồn loạn của nếp sinh hoạt tân thời ở các thành phố lớn. Đó là vấn đề khó khăn của Chu Môn Đệ, và cũng là vấn đề khó khăn của tôi trong việc huấn luyện trợ giúp các đệ tử. Đối với tôi, còn có vấn đề phung phí quá nhiều năng lực khi tôi cố gắng tiếp xúc với mỗi đệ tử riêng biệt và khảo sát từng người trong từng thời kỳ hạn. Trong kế hoạch trường kỳ, tôi còn có công việc đặt tư tưởng xem xét tiến bộ và tăng cường sinh khí cho hào quang của Chư Môn Đệ. Điều này từ trước đến nay không phải là việc của các đạo sư Đông Phương, trừ ra vài trường hợp rất hiếm. Những đệ tử hiện nay đang hoạt động trên thế giới tân tiến dưới sự dìu dắt của các chân sư minh triết đã từng trải qua một giai đoạn điều chỉnh tâm linh sơ khởi và một giai đoạn huấn luyện về sự thụ cảm trong một hai nhiều kiếp trước. Bởi vậy, Chư Môn Đệ nên nhớ rằng tôi cũng có một vấn đề khó khăn mà tôi sẵn sàng đảm đương vì sự nhu cầu của thế gian, và để góp phần vào việc kiến tạo nên một kỷ nguyên mới có nhiều triển vọng hơn. Bởi vậy, chúng ta hãy trợ giúp lẫn nhau để cho những cố gắng của chúng ta được thực hiện dễ dàng. Tôi không hứa hẹn là sẽ đem lại những kết quả mau chóng. Tôi không cam kết đem lại những sự tiến bộ độc đáo. Những kết quả của hoàn toàn do nơi Chư Môn Đệ thực hiện. Chúng tùy nơi lòng kiên nhẫn, sự chính xác trong chi tiết tinh thần kỷ luật mà Chư Môn Đệ muốn áp đặt vào đời sống của mình và đức vị tha quên mình của Chư Môn Đệ. Tôi yêu cầu Chư Môn Đệ hãy đừng nghĩ đến kết quả và hành động với tinh thần vô dục vô cầu, vì Chư Môn Đệ không thể biết chắc những mục đích mà tôi đặt ra cho Chư Môn Đệ sẽ như thế nào. Tôi cũng yêu cầu Chư Môn Đệ hãy gác bỏ sự tự kiểm thường xuyên liên tục. Nó vẫn là đặc tính hướng nội thông thường của nhà quyền học Tây Phương có nhiều tham vọng. Vậy thì tôi đứng ở vào tôi thế nào, vốn là một nhân viên trong một nhóm lớn của các đệ tử quyền môn. Từ người đạo sinh khiêm tốn nhất đến cao cả nhất trong tập đoàn tiên thánh, làm cái gạch nối giữa nhân loại với cõi giới tâm linh, tôi có thể dạy Chư Môn Đệ những quy luật cổ xưa và đưa ra những sự gợi ý để Chư Môn Đệ có thể tiến mau hơn trên đường đạo và đạt đến một sự hiệu năng lớn lao để phục sự nhân loại. Không hề có một mảy may ngụ ý nào ám chỉ lời tuyên bố đầy uy quyền của một đấng nào trong tập đoàn tiên thánh, mà lời nói là quyền phép và phải được tuân lệnh. Điều này cần được nhớ rõ, nếu không thì không thể thực hiện được việc gì. Những yếu tố nguy cơ có thể xen vào và sự cố gắng hiện tại sẽ thành vô bổ. Sự ẩn danh của tôi vẫn luôn luôn được giữ và sẽ tiếp tục như thế, tuy rằng những thành viên trong nhóm đệ tử này biết tôi là ai. Chứ môn đệ biết tôi là một đạo sư, một đệ tử Tây Tạng hay là một vị điểm đạo của một cấp bậc nào đó, điều này không có quan trọng gì đối với chư môn đệ hết cả. Chỉ có giáo lý mà tôi sẽ đem đưa ra cho chư môn đệ mới là điều đáng kể mà thôi. Tôi là một đạo đồ đi sâu vào những bí hiểm của đời sống. Lời tuyên bố này tự nó có hàm xúc ý nghĩa đối với những người biết chuyện. Chư môn đệ cũng biết rằng tôi là một người mang thể xác phàm và trú ngụ tại miền Bắc Ấn Độ. Bấy nhiêu cũng đủ và không nên để cho sự tò mò làm cho sư môn đệ bị mù quáng đối với giáo lý. Chúng ta cùng sát cánh với nhau trong một công trình thực hiện tâm linh. Tất cả sư môn đệ đã tự nguyện và không do một áp lực nào bắt buộc tuyên bố sẵn sàng tiến bước vào một đời sống tâm linh phong phú hơn. Điều này sư môn đệ phải làm trong sự tự do của linh hồn mình và bằng khả năng trí lực của mình. Sư môn đệ sẽ tuân theo những huấn giáo nào mà tự mình thấy đúng và hợp lý. Nhưng khi đã quyết định tuân theo thì phải làm trên những lời yêu cầu một cách đúng đắn. Chư môn đệ sẽ phân tích và chất vấn những lời yêu cầu thỉnh thoảng do tôi đưa ra và sẽ không chấp nhận và tin tưởng những lời lẽ ngôn từ một cách máy móc. Ngôn từ bao giờ cũng bị giới hạn và thường là những chướng ngại. Chư môn đệ cũng sẽ làm việc với ảnh hưởng của sức khỏe và hoàn cảnh và sẽ luôn luôn nhớ rằng của vị chân sư chỉ được đạt tới bằng sự nỗ lực chiến thắng để thành công, chứ không phải bằng sự vâng lời bất cứ một người nào. Nên biết rằng tôi, thầy của chư môn đệ, không phải luôn luôn biết rõ tình trạng thể chất hay những hành động hàng ngày của mỗi đệ tử. Tôi không quan niệm đến những việc riêng của từng cá nhân. Và những người nào tưởng lầm rằng các đấng chân sư luôn luôn chỉ bảo họ việc gì phải làm và dìu dắt họ trong những sự việc cá nhân riêng rẽ, hãy còn cách rất xa trình độ của người đệ tử chính thức. Hãy nhớ rằng ánh sáng sẽ chiếu rọi vào một tâm hồn biết tự chủ và không bị lệ thuộc một cá nhân nào về phương diện lý trí. Khi những lời sơ giải này đã được hiểu rõ, chúng ta hãy bước qua việc nêu lên những nguyên tắc và cứu xét những gì ta có thể làm. Điều thứ nhất, hãy luôn luôn nhớ rằng con đường của người đệ tử trong thời đại mới là một sự thực nghiệm công tác chung từng nhóm, và mục đích chính không phải là sự kiện toàn cá nhân của riêng một môn của một đệ tử nào trong tập thể cộng đồng. Tôi coi là tuyên bố đó như một điều căn bản và cần thiết. Những cá nhân đều có tác dụng bổ khuyết và bởi bồi đắp lẫn cho nhau. Sự tổng hợp những ưu điểm của họ cố gắng phải tạo nên một nhóm có khả năng biểu lộ những đặc tính tâm linh. Và xuyên qua nhóm ấy, thần lực và ân huệ thiêng liêng có thể tuôn trào xuống để giúp đỡ nhân loại. Công việc phải làm là ở trên cõi thượng giới, cõi trí tuệ. Những lĩnh vực công tác của những đệ tử nói riêng vẫn giống y như trước, nhưng ngoài ra những địa bàn hoạt động khác biệt của từng cá nhân sẽ còn có thêm những sinh hoạt và đời sống tập thể. Điều này sẽ trở nên mỗi lúc càng rõ rệt hơn với thời gian qua. Như thế, sự mục tiêu đầu tiên và củng cố là củng cố và thống nhất nhóm đệ tử tập thể, để cho mọi người trong nhóm có thể làm việc trong một sự hòa hợp trí năng và hợp tác tâm linh một cách chặt chẽ với những nhóm khác, những người khác. Việc này tất nhiên là phải mất nhiều thời giờ, và sự thành công của cố gắng mới này của tập đoàn Tiên Thánh sẽ tùy nơi thái độ dung hòa, khoan hậu và sự ban rãi tình thương của mỗi thành viên trong nhóm. Điều này sẽ được thực hiện khá dễ dàng đối với đệ tử, nhưng rất khó đối với những người khác ngày nay. Nhiều người tiến quá cao, có một thứ óc phân tích quá tỉ mỉ. Tuy nhiên, với thời gian qua và nếu có sự cố gắng sửa đổi thì sự hàn gắn sẽ đạt được nhiều tiến bộ. Bởi vậy, đây là một sự cố gắng đầu tiên của chúng tôi, vì nó là cố gắng đầu tiên của nhóm đệ tử của một vị chân sư và là một thành quả của chính tập đoàn Tiên Thánh vậy. Đó là sự hợp nhất tập thể. Mỗi đệ tử phải tập đặt những ý tưởng riêng tư về sự tiến bộ cá nhân của mình tùy thuộc những nhu cầu tập thể, bởi vì muốn có một nhóm thật hòa hợp và hoạt động như một đơn vị hữu hiệu thì vài đệ tử sẽ phải hối thúc sự tiến bộ của mình trên vài phương diện, và những đệ tử khác sẽ phải tạm thời trì hoãn sự tiến bộ của họ cho vừa tầm mức của phần đông. Điều này sẽ diễn ra một cách đương nhiên nếu tinh thần đồng hóa với tập thể là yếu tố hàng đầu trong tư tưởng của mỗi đệ tử. Còn sự tiến bộ cá nhân muốn được thỏa mãn, muốn sự thỏa mãn tâm linh cho riêng bản thân mình phải được đặt xuống hàng thứ yếu. Những nhóm đệ tử trong khuôn khổ của mỗi đạo viên cứu cánh sẽ làm việc chung với nhau, cũng như những phân chi cục bộ khác biệt của một tổ chức đại quy mô đều hoạt động ăn khớp với nhau một cách hữu hiệu như một đơn vị duy nhất. Họ phải hoạt động một cách điều hòa, âm ái và thông minh. Điều này có thể thực hiện được khi nào những thành viên của các nhóm và những nhóm riêng rẽ đều quên những cá tính biệt lập của mình để cố gắng làm cho công cuộc thực hiện thực nghiệm này của tập đoàn tiên thánh được thành công. Những xúc cảm, phản ứng, ước vọng và thành công của cá nhân đều tuyệt đối không đáng kể. Chỉ có những gì trợ giúp cho sự cố gắng tập thể và bồi dưỡng cho tâm thức của toàn nhóm mới là quan trọng mà thôi. Ví dụ, chỉ có những gì giúp thêm sức mạnh tâm linh cho nhóm đệ tử của tôi, hoặc làm tăng hay giảm ánh sáng diệu quang tâm linh của nhóm mới làm cho tôi phải chú ý. Hãy nhớ rằng tôi luôn luôn nhìn vào những nhóm đệ tử của tôi với tâm hồn quan nội tàng, với một nhãn quan nội tàng, và coi họ như một tập thể duy nhất. Tôi chỉ thấy cái diệu quang của toàn thể, tôi chỉ ghi nhận cái tiết điệu thống nhất, cái âm giai và màu sắc tổng hợp. Tôi chỉ nghe cái âm thanh hợp tấu mà họ cùng đồng loạt thốt ra. Tôi lặp lại rằng trên một ý nghĩa, những bản chất cá biệt của mỗi đệ tử không quan trọng gì đối với tôi, trừ phi họ nâng cao hai hạ thấp âm ba rung động của toàn thể, toàn nhóm. Trên cương vị bản ngã cá nhân, chư đệ tử không đáng kể đối với chúng tôi là những chân sư trên khía cạnh ân vị nội tại của cuộc sống. Nhưng trái lại, trên cương vị linh hồn hay chân ngã, chư môn đệ rất quan trọng. Mỗi đệ tử trong nhóm của một vị chân sư có thể có nhiều khuyết điểm và yếu kém. Nó tác động như những chướng ngại cho những đệ tử khác trong nhóm. Nhưng trên cương vị linh hồn, những đệ tử đó có phần nào thức tỉnh và sống động và đã đạt được ít nhiều kết quả. Tất cả chư môn đệ trong nhóm của tôi cũng ở vào tình trạng ấy. Tôi mến yêu chư môn đệ như những chân ngại bất diệt mà tôi tìm cách giúp đỡ và nâng cao để chư môn đệ được phát triển và soi sáng tâm linh. Đến đây tôi muốn nhấn mạnh về một điểm trong khi chúng ta xem xét mỗi cá nhân trong nhóm và những mối tương quan của y trong tập thể cộng đồng. Hãy cẩn thận kiểm soát tư tưởng của mình đối với bạn đồng môn và lập tức diệt trừ tất cả mọi sự nghi ngờ, chỉ trích và tìm cách đoàn kết chặt chẽ với nhau trong ánh sáng của tình thương. Chư môn đệ không hề biết rằng một cố gắng như thế vốn có một mãnh lực hay quyền năng giải tỏa những sự trói buộc giữa người nọ với người kia, và nâng cao toàn nhóm lên một vị thế cao tột. Bằng sự chiếu diệu ánh sáng tinh khiết của tình thương giữa các bạn đồng môn với nhau, sư môn đệ có thể tiến đến gần tôi hơn và gần với các đấng chân sư hơn trên khía cạnh ẩn vi nội tại của đời sống, và tiến bước mau hơn vào cửa đạo diệu quyền. Chư môn đệ có cơ hội chứng tỏ cho nhau thấy giá trị khoa học và quyền năng của tình thương, vốn được coi như một sức mạnh trong thiên nhiên. Hãy cố gắng chứng minh điều ấy. Như thế, chư môn đệ sẽ giải tỏa lẫn cho tất cả những năng lực cần thiết để đưa đến những thay đổi độc đáo trong nếp sống và mục đích của những thành viên trong nhóm. Tình thương không phải là một tình cảm hay là một cảm xúc, nó cũng không phải là dục vọng hay là một động cơ ích kỷ để làm điều phải trong một đời sống hàng ngày. Tình thương là một sự phát động, một sức mạnh, nó làm vận chuyển các bầu thế giới và nó đưa đến sự hòa hợp, sự đoàn kết. Chính nó là cái động lực thúc đẩy thượng đế hành động sáng tạo. Tình thương là một vật rất khó dung trồng vì tính chất con người giống ích kỷ. Nó là một điều khó áp dụng vào tất cả mọi trạng thái của cuộc đời, và sự biểu lộ tình thương đòi hỏi chư môn đệ phải ban rãi cho ra đến một mức tối đa và loại trừ những hành động cá nhân ích kỷ. Cá các đệ tử trong nhóm, mặt trong nhóm của một vị chân sư phải thương yêu nhau một cách thông minh và thành thật gắn bó. Như vậy để tạo nên cái ánh sáng và quyền năng cứu cánh sẽ làm cho cả nhóm trở nên có giá trị hữu hiệu trên thế gian. Trong sự liên hệ tiếp xúc giữa tôi với các chư môn đệ trong tương lai, tôi sẽ không cần phải khéo léo che đậy những sự thật mà tôi cần nói với mọi người bằng cách nào để cho khỏi chạm lòng tự ái. Trong tương lai tôi sẽ không quan tâm đến những xúc cảm hay những phản ứng của phàm ngã, vì tôi trông cậy nơi sự nhiệt thành của chư môn đệ. Có lẽ nên nhớ rằng theo thường lệ không ai tin những gì người khác nói với mình, bất luận điều ấy thật đến đâu và bất luận mình chấp nhận sự thật ấy đến mức độ nào. Chỉ có những chân lý nào đến với ta do kinh nghiệm bản thân mới thực sự thâu thập vào tâm thức và đem lại kết quả ích. Trong sự cố gắng tập thể mà chúng ta đang theo đuổi, tất cả những người trong nhóm đều được biết những gì được nói riêng với một đệ tử. Sự kiện này thật rất hữu ích và sẽ điều chỉnh mọi sự lệch lạc một cách mau chóng hơn nhiều. Miễn là trong sự hợp nhất và tâm tình thương, tất cả mọi người sẽ trợ giúp người đệ tử ấy thay đổi cái khía cạnh bất hảo. Hỡi chư môn đệ, tôi chỉ trông cậy có một điều, đó là lòng thành thật của chư môn đệ, không phải là một việc làm tiêu cực như có một vài người từng nói mà vạch ra một khuyết điểm hay một lỗi lầm. Khi ánh sáng tỏa rạng của chân ngã càng biểu lộ, nó sẽ lộ trần mặt thật của phàm ngã. Nếu thật có lòng dứt bỏ, nhóm đệ tử này có thể nhìn mọi sự một cách thản nhiên và sẽ không động lòng vì sự tiết lộ những tính chất tốt đẹp hay bất hảo. Nếu chư môn đệ bị xuống tinh thần hay bực mình gia chạm vì sự tiết lộ đó, ấy là dấu hiệu chứng tỏ sự thiếu hạnh dứt bỏ, hãy còn quá thiết tha với phàm ngã và dư luận của cơ thể. Điều thứ hai, tất cả những đệ tử trong một đạo viện phải thiền định hiểu theo ý nghĩa huyền môn chứ không phải theo ý nghĩa thần bí. Trong mỗi công phu thiền định mà chư môn đệ đang thực hành ngay trong hiện tại hoặc trong tương lai, mục đích của chư môn đệ phải là đạt tới điểm cao nhất càng sớm càng hay. Sau khi vượt qua mau chóng các giai đoạn tập trung định ý và nhập thiền, sau khi đạt tới điểm đó, chư môn đệ phải cố gắng giữ lấy nó, và như vậy hãy tập động tác như một linh hồn trên cõi riêng của nó. Định thần nơi cõi giới năng lực, trong đó tất cả các bậc đã điểm đạo đều hoạt động, và có ngày chư môn đệ phải đạt tới trong kiếp này hay một kiếp khác. Trạng thái tâm linh đó phải được đạt tới một cách thận trọng, quan sát đúng đắn sau khi đã đạt được và ghi nhận những ấn tượng một cách chính xác. Bởi vậy, như môn đệ phải hợp thành một nhóm thiền môn tích cực công phu, và kết quả sẽ dễ dàng nếu chư môn đệ chịu suy ngẫm và cố gắng thực hiện được điều kiện đầu tiên của sự sinh hoạt tập thể, ấy là sự hợp nhất của nhóm. Điều thứ ba, sự hợp nhất này nó sẽ phát sinh từ công phu thiền định, do đó linh hồn tự biết mình là một với tất cả những linh hồn khác, phải được thể hiện trong một vài hình thức sinh hoạt tập thể. Điều này phải lập tức được chứng tỏ ngay trong nhóm, và về sau này khi tự thống nhất đã được hoàn bị hơn, nó phải được biểu lộ ra ngoài thế gian. Chính bằng cách nó mà những đạo viện của các chư sư sẽ được biểu hiện ngoại tại trên địa cầu, và tập đoàn tiên thánh sẽ công khai hoạt động trên cõi hồng trần hạ giới, chứ không còn tiềm ẩn một cách kín đáo ở phía sau hậu trường như từ trước đến nay. Chừng đó thì việc phục hưng qua quyền môn sẽ được thực hiện. Về phần hai, đến đây một câu hỏi có thể được nêu ra là bằng cách nào điều này có thể thực hiện trong một nhóm đệ tử. Tất cả đều là những cá nhân riêng biệt nhưng thành thật mong muốn hợp tác và trợ giúp trong công việc này. Tôi xin đưa ra một câu hỏi trả lời rõ ràng và dứt khoát. Một câu trả lời rõ ràng và dứt khoát. Chư môn đệ đã tình nguyện hợp tác chung với nhau khi câu hỏi ấy được tôi đưa ra. Chư môn đệ nhắm mục đích tiến tới một sự đoàn kết tập thể căn cứ trên sự kiện rằng tất cả đều là những linh hồn bất diệt. Điều này rốt cuộc phải tự biểu lộ dưới hình thức một sự liên kết, một sự liên giao tư tưởng tập thể, một sự thông cảm tập thể đối với những sự khó khăn thắc mắc của nhau, và do đó một cơ hội chung của toàn thể để trợ giúp lẫn nhau. Sự trợ giúp này không nên được thực hiện qua sự cố gắng hay tiếp xúc cá nhân, hoặc nêu lên những vấn đề liên quan đến hoàn cảnh và tánh hạnh, hoặc đưa ra những lời khuyên và trợ giúp ý kiến. Chúng tôi không đối xử với phàm ngã trong sự giao tiếp giữa những người bạn đồng môn với nhau trong một nhóm đệ tử của chư sư. Đồng thời các đệ tử phải tập củng cố tinh thần và trợ giúp lẫn nhau luôn luôn, tránh việc xen vào phàm ngã cá biệt. Mỗi người có thể tập chuyển di đức tính thuộc về cung linh hồn của mình cho một bạn đồng môn, khích động cho kích động cho y có lòng can đảm dũng mãnh hơn, có một động lực thuần khiết hơn và một tình thương sâu rộng hơn. Nhưng tránh việc tăng cường những đức tính thuộc về phàm ngã của y, hãy luôn luôn tập coi bạn đồng môn của mình như những linh hồn bất diệt, chứ không phải như những phàm nhân khiếm khuyết bất toàn. Bởi vậy ta có ba mục tiêu như sau đây. Thứ nhất là hòa hợp tập thể dùng tư tưởng hiểu biết lẫn nhau và thường xuyên ban đãi tình thương. Thứ nhì là thiền định tập thể như một nhóm thiền sinh, đặt nền móng vững vàng cho nhóm ấy trong cõi giới linh hồn và tăng cường tất cả những đệ tử liên tục. Thứ ba là hoạt động tập thể đưa đến kết quả trợ giúp nhau lẫn nhau trong vấn đề trao dồi tánh hạnh, chứ không phải vấn đề sửa đổi hoàn cảnh. Chư môn đệ hãy suy ngẫm về sự khác biệt này. Về sau khi nhóm đã được thực sự được củng cố vững vàng, nó phải bắt đầu hoạt động ngoại tại và sự sống của nhóm phải bắt đầu làm cho thế gian chú ý. Nó phải luôn luôn hướng về việc tăng cường sức mạnh tâm linh của tất cả các nhóm mà những thành viên của nhóm có sự liên quan mới và có thể kết hợp với các nhóm này. Tôi đề cập đến tất cả những nhóm đệ tử thuộc về kỷ nguyên mới và đang hoạt động theo những đường lối tâm linh mà cố gắng là sẽ đưa đến kết quả theo đường lối cứu chữa những nỗi đau khổ của nhân loại khắc sâu về thể xác, tâm lý, tinh thần tâm lý và tình cảm. Có những quy luật dẫn dị những tất yếu cai quản đời sống tâm linh nội tại của những đạo sinh sơ cơ đang chịu sự huấn luyện để bước vào những giai đoạn khác nhau trên đường đệ tử huyền môn. Tôi xin phát họa những đề nghị của tôi cho công việc giảng dị và các bách đó. Trước hết, tất cả những đệ tử hãy thực hành môn thiền định đều đặn và thường xuyên mỗi ngày. Giới pháp môn thiền định đều mỗi thích pháp môn thiền định đều thích ứng với mỗi đệ tử liên hệ và thay đổi tùy theo cung trình độ tiến hóa và giai đoạn trên đường đệ tử. Là mục tiêu tiếp cận những pháp môn đó không thể công bố ở đây mà chỉ được đưa ra những đề nghị để chư môn đệ áp dụng và chấp nhận. Đến một giai đoạn nào đó trong con thiền định, chư đệ tử hãy cố gắng giao cảm trực tiếp với tôi, nhưng hãy để cho sự giao cảm này diễn ra sau khi chư môn đệ đã cố gắng công phu để tự điều chỉnh với linh hồn mình. Lý do vì sao phải điều chỉnh trước khi giao cảm là bởi vì chừng đó chư môn đệ có thể tránh khỏi những ảo ảnh và ảo giác của cõi trung giới, là nơi mà những hình tư tưởng và những vong linh bất hảo vẫn thường hay trá hình làm những bậc đạo sư và tân sư, và chúng rất nhiều đến vô số. Trong con thiền định của môn đệ cũng nên dành một ít thời giờ để thử giao cảm với những bạn đồng môn, gửi đến cho họ tình thương, năng lực tinh thần và sự trợ giúp tâm linh. Các môn đệ sẽ thấy hữu ích mà giữ một quyển nhật ký về sự kinh sinh hoạt tâm linh. Đây không phải là một quyển nhật ký thường mà sẽ không ghi chép những sự việc thuộc về phàm ngã. Trong quyển nhật ký này, chư môn đệ hãy ghi những điều sau đây. Thứ nhất, mọi kinh nghiệm tâm linh có thể đến với mình, chẳng hạn như tiếp xúc với một sự hiện diện vô hình nào đó, hoặc là chính linh hồn mình, hoặc đấng thiên thần hiện diện, hoặc tiếp xúc với một đệ tử. Và sau hết, khi mà đời sống, việc làm và kỷ luật của chư môn đệ đã đến mức khả quan, tiếp xúc với một vị chân sư hay ghi chép một cách vô tư, giữ một thái độ khoa học và luôn luôn tìm một giải thích thực tế trước khi chấp nhận một sự giải thích tâm linh. Một tinh thần khoa học sẽ có giá trị thực sự đối với một đạo sinh sơ cơ và giúp cho y thoát khỏi những cạm bẫy của ảo giác và ma thuật. Thứ nhì, mọi sự giác ngộ có thể đến với mình làm sáng tỏ một vấn đề khó khăn và chỉ đường lối cho chư môn đệ hoặc toàn nhóm phải noi theo. Mọi linh cảm xác nhận bởi lý trí đưa chư môn đệ tới sự hiểu biết và kêu gọi sự sáng suốt của linh hồn. Thứ ba, mọi động tác thần giao cách cảm xảy ra giữa mình với các bạn đồng môn, động tác này phải được chăm sóc dung đoán, nhưng nó phải được kiểm đi kiểm lại cẩn thận nhiều lần và giữ gìn cho được tuyệt đối chính xác. Như thế chúng ta sẽ có được tinh thần xuyển dung chân lý, nó là cái nguyên tắc cai quản mọi phương pháp chuyển di bằng thần giao cách cảm chân chính. Một đại diện sẽ hoạt động bằng thần giao cách cảm khi nó được tổ chức một cách hoàn bị và đúng đắn. Thứ tư, mọi hiện tượng có tính cách thần bí và tâm linh cũng phải được ghi nhận. Việc nhìn thấy ánh sáng trong đầu được xếp vào loại này. ghi nhận sự cháy rạng, sự tăng trưởng và sự lu mờ của nó, sự nghe được tiếng nói của im lặng. Nó là tiếng nói của linh hồn, nhưng không phải là của tiềm thức. Và thâu nhận những thông điệp của linh hồn hay của những đệ tử khác và những người phụng sự thế gian. Những sự khai triển tâm thức nó mở cửa cho mình bước vào đời sống ý thức của Thượng Đế, biểu lộ qua mọi hình hài sắc tướng và sự nghe được các tiết điệu âm giai của muôn loài vạn vật. Sự nghiên cứu tỉ mỉ phần thứ 3 của Nguyện Ánh Sáng của Linh Hồn, Yoga Sutta của Patanjali sẽ chỉ loại hiện tượng nào cần ghi chép trong quyển nhật ký này. Thứ năm là mọi kinh nghiệm thuộc loại tâm linh ngoài những loại kể trên. Những loại vừa nêu trên thuộc về loại tâm linh thượng đẳng và liên quan đến những khả năng tâm linh thanh cao, như sự nhận thức tâm linh, hiểu biết do linh cảm trực giác, thần giao cách cảm bằng trí tuệ, chứ không phải loại thần giao cách cảm căn cứ trong hoạt động của luân xa thái dương hay lý huyệt nơi rúng. Những kinh nghiệm thần linh thấp kém cũng có thể được ghi nhận, dù tốt hay xấu. Tuy nhiên, khi đã ghi nhận xong loại này thì hãy bỏ qua vì chúng nó không có gì đáng kể. Có thể nhiều ngày tháng trôi qua mà không có gì đáng ghi nhận. Điều này không nên làm cho tôi môn đệ thắc mắc băn khoăn. Sự nhạy cảm của linh hồn đối với những sự rung động tâm linh phải được dung đón tập luyện, vì sự nhạy cảm đang có đối với những ấn tượng thần linh hạng thấp phải được loại trừ. Có nhiều âm thanh kêu gào đòi hỏi được chú ý, nhiều ấn tượng xuất xứ từ những hình thể thuộc cõi hồng trần và cõi trung giới. Khi sâu vào tâm thức chúng ta nhiều đến nỗi thành những rung động và âm thanh đến từ cõi giới tâm linh nội tại bị mất đi, không được tiếp thu và ghi nhận. Sau độ vài năm, cho môn đệ sẽ lấy làm thích thú mà nhận thấy rằng sự khác biệt giữa những điều đã được ghi vào nhật ký và sự phát triển khả năng nhạy cảm đối với loại ấn tượng tốt lành. Điều này chỉ có thể thực hiện được sau một thời gian khá lâu, sau khi đã nhận ra và loại trừ nhiều loại ảo giác thuộc cõi trung giới, ảo ảnh trá hình giả mạo và hình tư tưởng. Đến đây, một câu hỏi khá có thể được nêu ra. Những đệ tử trong nhóm của một vị chân sư lấy gì làm bằng chứng cho sự thành công của sinh hoạt tập thể? Trước hết và ở hàng đầu, như chư môn đệ đã biết rõ là sự đoàn kết và thống nhất. Không có điều này thì không thể làm gì được. Sự liên kết tâm linh nội tại của các đệ tử với nhau trong một nhóm và sự liên kết giữa nhóm này với những nhóm khác cùng làm công tác đặc biệt trong một đạo viện. Và do hậu quả của việc này, sự tạo nên một tâm thức cộng đồng của toàn thể đạo viện là những mục tiêu thiết yếu. Hy vọng rằng điều này cũng sẽ gây nên một động tác thần giao cách cảm. Nó sẽ đưa đến những kết quả độc đáo và việc làm đối ngoại hữu hiệu. Từ những sinh hoạt này sẽ phát sinh ra một sự huấn luyện, một sự luân chuyển năng lực tập thể. Nó sẽ có tác động hữu hiệu trong việc cứu độ thế gian. Mỗi đệ tử hãy nên nhớ rằng một thể xác tinh khiết, những cảm xúc không vọng động và một tâm trí vững vàng là những đức tính cần yếu căn bản và phải được tập luyện hàng ngày. Tôi luôn luôn nói trở đi trở lại về những nhu cầu cần thiết này, nhu cầu thiết yếu này, và dầu cho nó có thể là nhàm chán, tôi vẫn yêu cầu chư môn đệ hãy tập luyện những đức tính ấy. Tôi cũng muốn nhắc nhở rằng chư môn đệ là những người nam và nữ đã trưởng thành và dài dặn, không cần phải nói quá rõ về những đức tính này hay những khuyết điểm kia. Tôi chỉ tìm cách gợi ý về những đường hướng tư tưởng từ mỗi nơi theo. Hãy ghi nhận danh từ gợi ý, vì đó là tất cả những gì tôi muốn đưa ra. Người đệ tử phải được tự do noi theo một điểm gợi ý hay một đề nghị kín đáo tùy theo sự nhận định của y. Toàn thể công việc này có thể coi như một cuộc thí nghiệm về tinh thần hợp lý nội tại và một sự sẵn lòng chấp nhận những điểm gợi ý. Đó là một sự thử thách cho linh cảm trực giác và cho đức tính phân biệt. Công việc này, trong đó tôi kêu gọi đến sự hợp tác của chư môn đệ, cũng là một sự thí nghiệm. Đức tính vô tư sẵn sàng muốn cộng tác và học hỏi, tự đó chọn lựa hay loại bỏ óc quan sát và kỹ thuật thành công và kỹ thuật hành động. tất cả đều có giá trị của nó.
Đó cũng là một cuộc thí nghiệm đối với tôi. Từ trước đến giờ tôi chỉ làm việc với ba đệ tử của Âu Tây, mà Alistair Pace lại là một hai người kia hoàn toàn xa lạ đối với Chư Môn Đệ, với yêu cầu sự giúp đỡ và hợp tác của Chư Môn Đệ trong những giai đoạn đầu tiên của công việc này. Hãy luôn luôn đứng sát cánh với nhau, dù việc gì xảy ra, việc gì xảy đến, và bất luận mãnh lực nào tìm cách chia rẽ Chư Môn Đệ với nhau. Các đệ tử hãy thương yêu nhau mặc dù những sự khác biệt về tính tình và về chung của mỗi người. Hãy thành tính làm việc chung với nhau để thực hiện sự hòa đồng và hợp nhất tập thể. Bất luận về sự khác biệt, ý kiến hay bất cứ việc gì xảy ra trải qua thời gian. Nếu Chư Môn Đệ có thể đoàn kết với nhau lâu dài và suốt trọn chu kỳ sinh hoạt hiện tại, thì chừng đó nhóm đệ tử quyền môn chúng ta sẽ có thể tiếp tục công việc trong tương lai và hoạt động trong những cõi giới khác nữa. Như thế, để bảo tồn năng lực, Chư Môn Đệ có thể tiếp nối công việc với một sự bền bỉ trung kiên như thế chăng? Một động tác thần giao cách cảm có thể được tạo nên như thế nào để cho sự chết không còn là một chướng ngại nữa, và để nối tiếp sự giao cảm với nhau mãi mãi, không còn phân biệt âm dương cách trở? Nhiều câu hỏi tương tự được nêu ra, và chỉ có thời gian mới đưa ra câu trả lời. Nếu có sự kiên tâm cố gắng, nếu có sự liên lạc bền bỉ của tình thương, nếu có sự trung thành với lý tưởng sinh hoạt tập thể, và nếu có sự khoan hòa, thông cảm và kiên nhẫn hỗ tương đối với nhau, thì nhóm đệ tử này có thể đoàn kết thành một đơn vị, nó sẽ thực sự là một nguyên tử sống động trong một đại thể của quyền cơ mái tạo. Tất cả Chư Môn Đệ đều đang ở vào một giai đoạn này hay một giai đoạn khác trên đường đạo của người đệ tử, và cơ hội vốn nằm sẵn trong tầm tay. Đây là một nhóm đệ tử thực ra hãy còn nhỏ bé, và mặc dù họ có nhiều khuyết điểm, giới hạn và công phu hành đạo sai lạc, nhưng do bởi lòng thành sùng đạo, sự cố gắng là việc bổn phận, và do liên hệ nghiệp quả hỗ tương giữa họ với nhau và với tôi, đã được chọn lựa để làm việc chung với nhau nhằm một mục đích nhất định, là thành lập một trung tâm năng lực và sức mạnh tâm linh để giúp đỡ nhân loại. Nhưng trên hết mọi sự, đó là một nhóm được thành lập để khai trương những phương thức của kỷ nguyên mới về việc làm công tác tập thể và huấn luyện đệ tử, để chuẩn bị cho họ được liên tục, để chuẩn bị cho họ được điểm đạo cùng với những nhóm khác trên khắp thế giới. Những nhóm này đã thấm nhuần một quan niệm mới và đang hoạt động dưới sự cảm hứng và dìu dắt của các đấng chân sư. Việc thành lập và phục hưng những đạo viện quyền môn này cho thế gian mà tôi có đề cập tới trong quyển Thư Tín nói về thiền định sẽ có thể thực hiện được nếu tất cả Chư Môn Đệ đều đủ sức nắm lấy cơ hội. Điều này cần được ghi nhớ. Sự thí nghiệm ấy có thể thất bại, nhưng dù sao sự thành công hay thất bại rốt cuộc cũng vẫn đưa tới lợi ích thực sự. Sự mong muốn thành kính của tôi là Chư Môn Đệ sẽ biết nắm lấy cơ hội để xúc tiến công việc trong ba cõi tam giới và trong cõi phát huy ánh sáng của linh hồn. Về phần 3, vì Chư Môn Đệ gặp được cơ hội này trong một thế giới đang trải qua một cơn khủng hoảng lớn lao, tôi muốn nhắc nhở rằng tất cả các đệ tử và đạo sinh đang phụng sự hãy lưu tâm đến ba điều này sau đây để có thể phụng sự hữu hiệu và như ý muốn. Điều thứ nhất, các đệ tử nên biết rằng các chân sư có ba hạng phụng sự viên. Trước hết, nhóm thứ nhất là những người làm những công tác khó khăn ở ngoài đời. Họ là những hình thể mà tập đoàn Thiên Thánh có thể dùng để biểu lộ ý muốn của Ngài. và họ là những khí cụ để tiếp xúc với người thế tục, đi người thế gian. Có nhiều đệ tử thuộc về hàng ngày, họ đang làm công việc đó do họ tự ý chọn lựa, bởi vì họ đã nhận thức được nhu cầu cấp bách và tương lai của nhân loại. Và họ đã cam kết tự nguyện phụng sự kế đó. Nhóm thứ hai đóng vai trò trung gian giữa các chân sư minh triết đại diện cho nhiều thiên, đại diện cho thiên cơ và những người phụng sự nói trên. Họ không phải là người liên lạc giữa vị chân sư với người đệ tử, vì đó là một mối liên hệ trực tiếp mà không ai có thể xen vào, nhất là những giai đoạn tiến hóa cao. Tuy nhiên, nhóm đệ tử phụng sự này hành động như những người trung gian trong việc thực hiện thiên cơ trong thế gian, và họ tự chuẩn bị sẵn sàng đi đến bất cứ nơi nào khi được cần đến. Như vậy, họ sử dụng minh triết và kinh nghiệm của mình để trợ giúp và bổ túc khả năng của những người phụng sự ngoài đời. Hiện nay có nhiều đệ tử thuộc hạng này được gửi đi công tác ở ngoài đời để hối thúc công việc mỗi khi có thể và tăng cường sức hấp dẫn từ điển của những trung tâm thần lực xuyên qua có sức mạnh tâm linh của kỷ nguyên mới có thể luân chuyển. Tất cả những việc này đang được thi hành để chuẩn bị đường dọn đường cho một cố gắng phi thường mà tập đoàn Thiên Thánh dự định sẽ thực hiện. Nếu trong lúc này tất cả sư môn đệ ở ngoài đời làm việc với một lòng hiến dâng và thành tính hoàn toàn để hết tất cả thời giờ và tâm trí vào công việc phụng sự, thì việc dọn đường nói trên có thể diễn ra êm đẹp đẽ cho sự cố gắng sắp tới đây của các chân sư sẽ đáp ứng với tình thế và thành tựu mỹ mãn. Nhóm thứ ba gồm các đúng chân sư và những vị cao đồ đệ tử đã được dũng đạo hợp tác chặt chẽ với các ngài. Các ngài hoạt động trên khía cạnh ẩn vi nội tàng. Những hoạt động các ngài phần lớn đều tập trung vào cõi thượng giới và vào việc sử dụng tư tưởng một cách khoa học. Bằng cách đó, các ngài dìu dắt những người trợ giúp và phụng sự và điều khiển những vị đệ tử hoạt động ở ngoài thế gian. Trong thời kỳ này đang có một ý niệm ẩn tàng, muốn dung hòa những phương pháp Đông Phương và Tây Phương trong việc hướng về nền đạo lý cổ truyền và đời sống siêu linh. Để thực hiện điều này một cách hoàn bị thì sự hợp tác và trao đổi kiến thức và minh triết hỗ tương với nhau là cần thiết. Những mục tiêu của hai phương pháp thần bí và quyền môn vẫn giống với nhau. Điều thứ hai, trong giai đoạn hiện tại, những người tự hoạt động cần nhận định rõ tình thế cấp bách. Có một cuộc khủng hoảng trong việc thế sự ở ngoài đời. Cuộc khủng hoảng này phải được quan niệm như một cơ hội chứ không phải là một tai họa. Cũng như trong đời của người học đạo sẽ có một hay nhiều kiếp, trong đó có sự xung đột trực tiếp giữa linh hồn cao cả và tính chất thấp hèn. Vì ngày nay cũng có một cơ xung đột khủng hoảng tương tự trên thế giới. Trong cả hai trường hợp, mục tiêu đều là sự tăng gia kiểm soát của linh hồn đối với khía cạnh hình hài thể chất. Nhìn vào vấn đề này từ một khía cạnh khác, linh hồn của trái đất hoạt động dưới hình thức một tập đoàn tiên thánh, trong đó có các vị chân sư đang xung đột trực tiếp với những lực lượng hắc ám của thế gian. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng những lực lượng ấy cũng hợp thành một tổ chức có đẳng cấp chân linh gồm những hình thể vật chất, và bởi đó là đúng và thật trong cương vị của chúng. Thật ra đó là một vấn đề đặt mục tiêu cho một chu kỳ thời gian nhất định. Mục tiêu hiện thời là gia đình nhân loại nói chung hiện nay phải thực hiện ba điều sau đây, và bất cứ việc gì trái ngược lại đều là hắc ám tà dại. Thứ nhất, để lộ tính chất của linh hồn xuyên qua phàm ngã. Tính chất của linh hồn là tình thương và ý chí hành thiện. Thứ nhì, chuyển dư năng lực hiện thời đang hướng về việc tăng cường sinh khí cho thể xác và tạo tác giống nòi, cho nó hướng về việc nuôi dưỡng khả năng sáng tạo trên cõi trí tuệ. Như thế toàn thể gia đình nhân loại sẽ được thăng hoa trở thành một cơ cấu sinh động, tự ý thức và sáng tạo. Thứ ba, phát động một thời kỳ khai triển tâm linh trong mọi loài trong thiên nhiên. Và cuối thời kỳ này của cửa ngõ đưa vào sự tiến hóa của loài cầm thú sẽ được mở lại. Và những linh hồn ấu kỹ còn đang chờ đợi sự đầu thai sẽ được cống hiến cơ hội này. và lúc ấy cũng có nhiều linh hồn được điểm đạo, và như vậy là có sự quân bình lực lượng giữa hai đầu của con đường tiến hóa nhân loại. Điều này phải đều do sự tái diễn hoạt động từng chu kỳ của đại đoàn tiên thánh, và sẽ được thúc đẩy tiến tới qua sự trung gian của những năng lực tác động kỷ nguyên mới. Con khủng hoảng này đến với chúng ta hầu như quá sớm. Do sự tiến bộ vượt bậc một cách quá nhanh chóng của nhân loại kể từ năm 1850, do động cơ thúc đẩy của chính loài người, một quả giới mới và một chiều đo mới đã được tiếp xúc. Nhân loại đã giải tỏa những năng lực chưa từng có từ trước đến nay và gây nên những hậu quả có tính cách lưỡng nguyên, tốt cũng như xấu. Điều thứ ba, những người tuổi hiện nay phải tự tổ chức để thực hiện một cố gắng nhất trí và bền bỉ. Điều này phải xuất hiện dưới hình thức một dự hợp tác chặt chẽ hơn giữa tất cả các nhóm, và một sự đoàn kết trong một mối tương quan mật thiết hơn. Như thế, như vậy để tăng cường củng cố làm cho nhau, và nếu có thể để cùng chung luôn đóng góp tài nguyên với nhau, nó cũng phải gây nên một cuộc đồng tiếng nhất trí của tất cả những cơ quan tinh thần và tâm linh, để phổ biến chân lý bằng tất cả mọi đường lối vào thành phần quảng đại quần chúng. Cũng như trong thời kỳ văn minh châu Atlantic, những sức mạnh tâm linh bị lệ thuộc những dục vọng ích kỷ của con người, thì ngày nay chúng bị lệ thuộc trí khôn và lòng